trước khi mở đầu buổi họp ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn quý bạn đạo đã hợp tác trong chương trình văn nghệ đêm hôm qua. Và cũng để tiếp theo đó, chúng tôi sẽ xin mời anh Thang, chị Vân Anh, anh Sang và anh Phong đại diện các nước trên Âu Châu lên đây phát biểu ý kiến, và cũng để gửi lại lời chào của tất cả các bạn ở đây về các bạn đạo tại xứ đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa ban tổ chức khóa sống chung hôm nay, kính thưa quý bác, quý anh chị đạo hữu, tôi rất được sung sướng và vui mừng được ban tổ chức cho phép lên đây để phát biểu vài lời về cái cuộc đại hội tâm linh Âu Châu cho năm tới. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bác và quý anh chị, sau khi tôi tham dự cái khóa sống chung ở bên, thì tôi được đức thầy và quý anh em trong ban tổ chức gọi lại cho tôi biết, và lúc đó thầy có chỉ định cho tôi là năm tới sẽ cố gắng tổ chức khóa sống chung cho bạn đạo Châu. Thầy nói rằng là vì sức khỏe của thầy và về tuổi tác cũng đã lớn, thầy không thể tiếp tục để đi đây đi đó như lúc còn khỏe trẻ để chủ tọa những cái cuộc sống chung cho mỗi nước được, và theo tinh thần đoàn kết, thương yêu và xây dựng, thầy kêu gọi chúng ta phải có sự hợp tác với nhau, đoàn kết lại thành một khối và tổ chức mỗi năm một lần trong một quốc gia nào đó, rồi xây tour với nhau, và mỗi năm thầy sẽ đến với chúng ta chỉ một lần mà thôi. Nhận thấy rằng cái công tác đó rất là nặng đối với tôi, vì hồi nào tới giờ tôi chưa từng làm những cái sự tổ chức trong cái vấn đề như thế này, và đó cũng là một cái gánh nặng. Nhưng mà nghĩ lại, sau lưng có bề trên, có thầy và có quý bác, quý anh chị, nên tôi rất vui lòng nhận lời để nhận lấy cái trách nhiệm đó. Và tôi xin quý bác và quý anh chị cố gắng giúp đỡ những cái phương tiện của mình và những cái khả năng để cho cái cuộc đại hội năm tới được thành công tốt đẹp. Đó là những lời thiết tha kêu gọi quý bác và quý anh chị. Dạ, kính thưa quý bác và quý anh chị, tôi cũng xin nói thêm là hôm qua tôi có đến thỉnh ý Đức Thầy để xin cái danh xưng, để xin Thầy cho cái danh xưng cho cái khóa sống chung năm tới. Thì Thầy cho cái danh xưng là Đại hội Tâm linh Âu Châu. Và anh em chúng tôi cũng bàn thảo với nhau là sẽ cố gắng tổ chức trong cái thời gian vào 2 tháng hè, tháng 7 và tháng 8. Sau khi kiếm được chỗ rồi đó, thì và những ngày giờ nhất định thì tôi sẽ gửi thông báo đến quý hội và quý thiền đường, nhờ quý hội và quý thiền đường chuyển thông báo đến cho quý bác quý anh chị. Và cũng xin thành thật kính mời quý bác quý anh chị cố gắng đóng góp sự phát tâm của mình và cố gắng đến để tham dự và đóng góp những cái kinh nghiệm và khả năng của mình cho chương trình đại hội năm tới được thành công tốt đẹp. Dạ, còn có xin có bấy nhiêu lời xin cảm tạ Đức Thầy và cảm tạ quý bác quý anh chị.
Sự di chuyển của Âu Châu năm tới thì dễ dãi cho mọi người có thể sum họp được. Mà chúng ta hướng về chiều hướng tâm linh thì chúng ta nên hội tụ
một kỳ hội tụ của tâm linh cũng giúp đỡ được cho cái khối tốt lành. Chứ thì chúng ta không giúp được ít nhiều, nhưng mà chúng ta lo tu góp về cái phần thiền liêng để chuyển phần thiên cơ thanh nhẹ hơn, thay vì động loạn quá. Người tại Âu Châu đã ý thức được kết hợp mở biên giới để cho thông thương dễ dãi, thì người tu của chúng ta cũng vậy. Cầu mong có cái ngày giờ để huynh đệ chị muội hội tụ với nhau, đóng góp phần thanh quang điển lạc của chính chúng ta, hướng về Thượng Đế để cho quả địa cầu được dưới tươi và thanh nhẹ, bớt đi những sự đau khổ của nhân sinh. Chúng ta ở đây nhờ cơm gạo ở đây, nhờ sự sống ở đây, và chúng ta phải tu cho thiệt nhiều để thật sự đóng góp cái gốc gác phát triển về tâm linh cho mọi người được thoát đi những sự phiền não ở thế gian. Thì tôi thiết tưởng cái đại hội tâm linh kỳ tới chắc có thể nhiều người tham gia vì phương tiện dễ dãi. Rồi tôi cũng hoan hỷ sẽ đến đây tùy theo sự phát tâm tổ chức của bạn đạo bên Mỹ, và tôi sẽ đến dự cùng chung sống với các bạn trong những ngày mà chúng ta muốn gần nhau bằng xương bằng thịt, rồi từ bằng xương bằng thịt thể hiện tâm linh thật sự gặt hái để về địa phương mà tự tu tự tiến, giải nghiệp tâm rõ rệt, càng ngày càng sáng suốt hơn. Cảm ơn các bạn. Tôi xin mời anh Thăng lên.
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo, con bữa nay được may mắn được trở lại Pháp, được hội tụ lại với các bạn đạo bên Pháp và được chung sống với thầy ngày hôm nay, thì chúng con rất được là vui mừng. Thì mặc dù Montreal xa, nhưng mà tất cả chúng con nghĩ là như là một gia đình vô vi chung, không có ngăn cách biên giới. Nhất là với bây giờ với phương tiện của khoa học thì đi sau chiếc máy bay rất là gần, rất là ngắn, không có gì xa cách. Thật ra tất cả những sự hoạt động bên này, bên Âu Châu hay là bên Canada thì chúng ta cũng có thể hợp tác chung làm việc. Cũng như là bản đồ ở Âu Châu tháng 5 tổ chức thì nếu còn có cơ gì may mắn thì con cũng xin tham dự. Và trước khi 12 giờ con phải đi trở về Montreal thì con xin gửi lời kính thăm thầy và kính chào tất cả các bạn đạo, và gửi lời thăm của tất cả bạn đạo ở bên Montreal, Quebec, Ottawa gửi đến tất cả các bạn đạo ở đây. Xin cảm ơn thầy và các bạn.
Sau đó chúng tôi xin kính mời anh Phong đại diện Đức Quốc lên phát biểu vài lời.
Kính bạch Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo, thật là một bất ngờ là tôi phải lên đại diện cho Đức Quốc để đứng trên diễn đàn này. Sự thật chúng tôi không có cái dự định đó, anh Bảo đã bất chợt mời chúng tôi lên thì không biết như thế nào. Thì cũng xin được phát biểu vài lời. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo, trước hết thì chúng tôi xin thành thật cảm ơn ban tổ chức Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Pháp Quốc đã cho chúng tôi một cái cơ hội ngày hôm nay được chung sống dưới sự tình thương và thanh quang của Đức Thầy. Mặc dù là chúng tôi đã mới vừa tổ chức một khóa sống chung tại Đức Quốc, nhưng mà lòng chúng tôi vẫn còn cảm thấy thiếu cái gì mà chúng tôi vẫn ước mong được sống gần gũi bên Đức Thầy. Và mặc dù là xa xôi, chúng tôi cũng cố gắng đến đây để cùng được hưởng cái sự thanh quan, cái sự thương yêu và cái tình thương của Đức Thầy cũng như tất cả các bạn đạo ở đây. Thành thật cảm ơn ban tổ chức và tất cả các bạn. Cho nên chúng tôi rất vui mừng khi được nhận được tin rằng năm tới đây sẽ có một đại hội tâm linh tại Brisbane. Đó là một điều mà chúng tôi hằng ao ước từ lâu nay trong thâm tâm của chúng tôi, và cũng như chúng tôi đã từng trao đổi với các bạn bè chúng tôi rằng là ước mong gì những tâm linh của Âu Châu được gần gũi với nhau hơn, và tại sao chúng ta không thể có một đại hội tâm linh như thế này. Cũng như có dịp chúng tôi đã nói chuyện với anh Alan Canico rằng là tại sao Âu Châu chúng ta cũng nhỏ chứ không phải lớn lắm, tại sao anh em bạn đạo Âu Châu không có thể ngồi gần lại với nhau để mỗi năm chúng ta sẽ tổ chức một đại hội tâm linh Âu Châu. Bởi vì chúng ta nhận thấy rằng ở trên Âu Châu này đó thì Hội Âu Vô Vi Đức Pháp Quốc là có trước tiên, và bạn đạo của Pháp Quốc cũng nhiều hơn hết. Đó là ước vọng của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng rằng là ước vọng đó sẽ là sẽ được thành hình trong tương lai gần. Riêng đại hội tâm linh Bỉ Quốc trong năm tới thì chúng tôi xin cố gắng làm những gì mà chúng tôi có thể đóng góp được với các bạn ở Brisbane, và chúng tôi cũng hàng trao đổi với anh em ở Brisbane, nếu chúng tôi có thể làm được những gì thì anh em Brisbane cứ dịp kêu gọi chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng có mặt. Để kết thúc, hôm qua chúng tôi được dịp đứng nói chuyện với các bạn trong cái không khí thân mật, thì có một bạn nói như thế này: chúng ta quây quần ở đây sống dưới cái tình thương, với cái thanh quang trong đức, với đức thầy, rồi đây ngày mai chúng ta sẽ chia tay, còn lại những gì chúng ta có thể mang theo được. Chứ tôi nghĩ rằng đó là ngôi nhà tâm linh mà chúng ta phải mang vào tim để mang về nhà làm hành trang. Xin cảm ơn đức thầy và xin cảm ơn tất cả toàn thể quý vị. Xin thêm một chút là toàn thể anh em bạn đạo Đức Quốc đã có nhờ chúng tôi chuyển lời đến xin đức thầy, gửi đến đức thầy vấn an đức thầy và những cái niềm thương nhớ của anh em bạn đạo Đức Quốc đến đức thầy.
Dạ, để nói về vấn đề hỏi ái hữu vì Âu Châu thì tôi cũng có vài lời. Tôi được bầu làm chủ tịch của hội Ái Hữu Vô Vi Pháp, nhưng mà tôi không coi tôi là chủ tịch của hội Ái Hữu Vô Vi Pháp, mà tôi chỉ coi tôi cũng như là một huynh đệ, một bạn đạo của tất cả mọi người. Tôi rất sợ là khi mình làm một cái hội Ái Hữu Vô Vi nó quá cứng rắn đó, thì mình quên đi cái tinh thần vô vi, quên đi cái tinh thần thanh nhẹ đó, cho nên tôi rất sợ. Về cái vấn đề trong đời thì tôi cũng đã làm rất nhiều lỗi lầm, mà tôi không muốn tái diễn, làm tiếp tục những lỗi lầm mà trên hội Á Hữu Vô Vi mà có thể liên quan đến tất cả các bạn đạo ở đây. Tôi biết rằng các anh em ở Đức đã có một tấm lòng muốn tổ chức một cái hội Á Hữu Vô Vi Âu Châu, nhưng mà riêng tôi không, hiện giờ tôi không biết làm cách nào để đáp ứng cái sự phát tâm đó. Theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng sẽ còn nhiều thời giờ để bàn bạc với nhau, anh em từ đây sẽ có cơ hội ngồi gần nhau nhiều hơn và sẽ có cơ hội bàn cãi nhiều hơn để đem lại một cái gì tốt đẹp cho tất cả bạn đạo ở đây và tốt đẹp cho vô vi, tốt đẹp cho tất cả nhân loại. Chúng ta thì cái vấn đề hình thức thì tôi nghĩ chắc không có quan trọng, mà quan trọng nhất là tâm linh. Tâm linh thì mọi người đã có phương pháp này và thực hành. Bây giờ tổ chức, về mặt tổ chức làm sao để có anh em có cơ hội ngồi gần lại nhau và làm những gì hữu ích cho tất cả mọi người và cũng chính là cho tất cả chúng ta. Thì anh em chúng ta từ đây coi như một nhà, hột châu cũng đã bỏ hết ranh giới, thì chúng ta trong tâm cũng không có nghĩ tới Đức, Pháp, Mỹ, Hòa Lan hoặc Tăng Mạch. Bằng chứng là tất cả anh em, tuy là Pháp tổ chức, nhưng mà tất cả anh em từ mọi xứ cũng đến coi như chung một nhà, chứ tôi không có cảm thấy gì khác lạ. Và về vấn đề của các bạn đạo thì chúng tôi trong tâm cũng đã không có phân chia từ lâu rồi, cũng như đã bên Pháp cũng đã có cái thiền viện quy thức, và thiền viện đó để dành riêng cho tất cả các bạn đạo khắp nơi đều có thể tới dự, và tất cả các bạn, nhất là tất cả các bạn đạo ở Âu Châu rất gần.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo, sự thật ra tôi chưa có chuẩn bị gì hết, mà Na Lan chưa lên, tôi không biết nói gì hơn. Tôi nhận thấy rằng thì hồi đó giờ thiền viện quy thức đó, thì cũng là do bạn đạo đóng góp, và tất cả tình thương bạn đạo hướng về thiền viện, thì tôi thấy rằng là không có cái gì mà cản trở hết.
Tiếp theo đó tôi cũng xin tỏ ít lời đối với anh Dominic và chị Farida đã trụ trì tại thiền viện quy thức, và tỏ lên cái sự sung sướng mà mỗi khi tôi đến đó tu học, tu luyện, tôi rất là sung sướng và thoải mái. Và cái thiền viện quy thức được thành hình do sự phát tâm của bạn đạo, và nó cũng sẽ tồn tại với sự phát tâm ủng hộ chiếu cố của tất cả bạn đạo khắp năm châu, và nhất là các bạn đạo Âu Châu, vì các bạn đạo Âu Châu rất gần thiền viện quy thức và lui tới rất là dễ dãi. Và sự chúng tôi cũng mong rằng các bạn sẽ có cơ hội tới đó tu luyện nhiều hơn. Và ngoài ra, ngoài bên Pháp, ngoài thiền viện quy thức, chúng ta còn một thiền viện khác nữa, đó là thiền viện ở Gien. Và chúng tôi xin mời anh Long lên trình bày về cái thiền viện ở Gien. Và cũng xin nhắc lại, thiền viện ở Gien là do sự phát tâm riêng của một mình anh Long, nhưng mà sự ủng hộ, và không, chúng tôi cũng không từ chối sự ủng hộ của tất cả các bạn đạo khác.
Xin thưa Đức Thầy, xin thưa quý bạn đạo, thiền viện Gien được thành lập là do sự phát tâm riêng của tôi, nhưng mà nó là sự thành lập của Gien cũng đã được thành hình với sự đóng góp của tất cả các bạn đạo ở nước Pháp. Cho nên nghĩa là Gien thì nghĩa là hơi đặc biệt một chút, và khác các thiền viện khác là thiền viện ở Gien chỉ là một thiền viện để cho các bạn đạo nào muốn tu tập thực tập và nghĩa là hành thiền, vì khi mà bước chân tới nhà thì các bạn đạo phải nghĩa là nguyện tinh khẩu, nghĩa là chỉ tới đó để nghĩa là tu tập, chứ không có để bàn cái hay là nghĩa là trao đổi. Và cái sự tu tập đó là với có một tính cách rất là cá nhân, chứ không có là nghĩa là như mọi các nơi khác. Thành thử ra nghĩa là ra từ khi được thành lập tới giờ, mọi người không có ít người được nghe tiếng tới, hoặc là nghĩa là ít người lui tới. Cho nên nghĩa là nghe đó là nghĩa là khả năng chấp nhận những người muốn tu tập tại nghe thì nghĩa là chỉ là nghĩa là tối đa là 10 người, 5 nam 5 nữ, như thầy đã chứng khi khánh thành. Cho nên nghĩa là tôi xin nghĩa là nhấn mạnh lại là một lần nữa là khi tới nghe là nghĩa là chỉ để tu tập và thực hành, chứ không có nghĩa là tới để trao đổi gì hết.
Và để trước khi trả lời câu hỏi thì tôi xin đọc mục bé 8 mà thầy đã viết sáng hôm nay. Thì
23 tháng 8 năm 1992, hỏi: nơi nào có tiếng nói của bé hay là sự hiện diện của bé đều thu hút mọi người là sao? Trả lời: thưa, âm thanh của bé hướng thượng, nhờ bé thường xuyên niệm Phật, điện năng dồi dào, toàn thân của bé cũng vậy, đồng hướng thượng từ sớ thịt một, cho nên những người được gần bé đều cảm thấy an lạc. Kệ: chung vui chiều hướng giải minh độ, tận hướng tâm linh tự bước vô, tâm đạo tràn đầy duyên tự thức, tâm linh sẵn có niệm Nam Mô. Xin mời anh Lạnh.
Thưa anh, con xin phép hỏi thầy hai câu. Câu đầu, theo con hiểu, Phật là một người toàn huệ và toàn tuệ, là cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, từ đầu tới cuối. Mà tại sao con thấy có khi thầy thử cái này, thầy thử cái nọ, con không hiểu. Bởi vì ta biết rồi, tại sao con thử?
Cái đó là muốn dẫn dắt người đời. Mình phải tập tành đủ thứ. Vì tôi không phải là người dạy người tu, nhưng mà tôi tu để ảnh hưởng người khác. Thì tôi phải tiến triển từ hành động một, từ chuyện này tới chuyện nọ, đi tới tròn trịa sáng suốt để cho mọi người nhận thức và tự đi. Rõ rệt như vậy.
Dạ thưa con. Còn câu hỏi thứ hai, con muốn biết khi mà mình xuất vía và xuất hồn nên phải làm cái gì để cho không có mất thời giờ?
Khi mà xuất vía xuất hồn là con người đã bỏ được nghiệp tâm nó mà nhẹ, thì vía hồn nó lăn lăn thăng hoa đi lên, thì trên cõi đó nó sẽ tiếp tục học. Thế gian có sự động chạm, kích động và phản động, cõi thiên liên cũng có kích động và phản động, để trụ tâm trong thanh tịnh và tiến hóa, chứ không phải chấp như lễ đời. Tôi phải nắm cái này, tôi phải làm cái kia, nó tự động đi tới đó rồi nó thăng hoa tiến hóa nhẹ nhàng, nó mới khai huệ giác rõ ràng.
Tôi xin phép hỏi câu chốt. Thầy là Phật, thầy luôn luôn thương chúng con, thành ra luôn luôn thầy biết chúng con cần cái chi để công phu cho mau tinh tấn. Theo con hiểu thì lúc nào thầy cũng cho ban cho chúng con điều chúng con cần, thành ra chúng con đâu có cần mà phải chạy theo thầy hỏi cái này hỏi cái nọ lung tung.
Thì những người thế gian luôn luôn hiếu kỳ, muốn nắm được, muốn lợi lộc cho chính mình, cho nên phải đặt nhiều câu hỏi. Chứ kỳ thật là đường lối của tôi đã làm, và ngày nay tôi thể hiện được một bộ 78 là trong thực hành, để ảnh hưởng mọi người tự thức, tự tu, tự tiến mới có kết quả. Vì bao nhiêu nghìn năm lệ thuộc bởi sư đệ này kia nọ, không có ai tiến tới thiên đàng, chỉ bị kẹt thôi. Ý nơi sư phụ, rồi ôm lấy sư phụ, rồi rốt cuộc mất sư phục vụ và mất luôn phần hồn của mình nữa. Không hiểu tự thức, tự tiến những gương lành của những vị Phật đã đắc đạo. Có người nào ỷ lại nơi thầy không? Không. Người nào cũng tự tu, tự thức, tự thăng hoa mới đi tới cái cõi đó, mới tả ra những câu kinh kệ siêu vào để cho người đời thấy cho đó là cao. Không có cao đâu. Người đã thực hành, người đạt tới đó, mà chúng ta chưa thực hành, mà chúng ta ôm những câu kinh kệ đó, ta lãi nhãi hoài, thì lãi nhãi sự thành công của người đã thành công, rốt cuộc chúng ta không được cái gì. Còn người thực hành, những khổ cực thực hành, qua từ giai đoạn của nghịch cảnh trường đời, thì nó mới nuôi cái dũng khí thăng hoa, khai triển từ bi sáng lạng trong tâm thức. Đó là khi mà tự tu tự tiến mới ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Cho nên người tu luôn luôn nó có thắc mắc, vì nó mang sắc đời, vì nó bị ô nhiễm bởi trần tánh, lúc ra đời thanh nhẹ, nó không có đặt câu hỏi với cha mẹ nó. Mà lớn lên một chút là bao nhiêu câu hỏi. Hỏi cả tài sản của cha mẹ nó chết còn để lại cho nó không. Muốn như vậy đó là sự tham muốn càng ngày càng mạnh trướng. Còn người tu khác, chúng ta dẹp sự tham muốn đó, ta trở về với thực chất thanh nhẹ. Trong lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn gì, chúng phải trở lại cái không muốn. Thì nó mới từ cái không đó nó bước vào trong không, nó mới thật sự không. Trong không còn không nữa là vậy. Nếu mà chúng ta còn ôm chấp, ôm của ông cải, ôm lý luận, ôm những sự hiểu biết của mắt phàm, thì bàn bạc cái chuyện trên trời là xa lắc, không có đi tới được, bị mất thanh tịnh rồi, bị trói buộc bởi nghịch cảnh làm sao tiến được. Cho nên Vô Vi đã ngừa trước cho tất cả mọi người, cấm mồm niệm Phật đi, lo tu đi. Chứ lưỡi của chúng ta nó nói nhiều lắm. Các bạn nên cấm mồm ngồi đó, mà trong này nó nói tin hay là không tin đủ chuyện hết. Giờ các bạn muốn cho nó tròn trịa, co cái lưỡi lên niệm Phật. Đừng cho nó nói, để nó tập trung và nó đi theo một hướng phát triển, hướng thượng giải thoát. Thì tự nhiên cái huệ tâm nó khai bừng sáng. Đã ngừa trước cho các bạn hết, mà các bạn chỉ thực hành để đi đến. Thực hành rồi chúng ta đi đến, nó tròn trịa sáng suốt. Rồi cái sự mong muốn của chúng ta gì? Khi mà chúng ta sáng suốt muốn cho người khác được. Cho nên ngày hôm nay đã chuyển cho mọi người có một cái đại hội. Cho chuyện tới đây càng ngày càng đông, mọi người đi tới đại hội là cũng như đi tới về cái cõi tâm linh của chúng ta để học hỏi và tiến hóa. Trong 3 ngày đại hội vừa qua, sống chung vừa qua, các bạn thấy truyền nhiên các bạn đã học được nhiều, biết bao nhiêu công chuyện trong óc các bạn, cảm thấy thanh nhẹ. Mà nếu chúng ta xuống trường đời một ngày nó nặng theo một ngày, mà chúng ta bước vô trường đạo một ngày nó nhẹ thêm một ngày. Đó, thì cái giải tỏa ở trên trời một giây ở dưới này phải bao nhiêu tháng, ở trên trời một ngày ở dưới này phải một năm. Nó chậm như vậy đó. Cho nên chúng ta tu mà hướng thượng và làm đúng theo pháp lý Vô Vi, co lưỡi răng trời răng niệm Phật để thấy nguyên lý của sự sanh tồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy cái nguyên lý thành tựu của một vị Phật đã thoát được nghiệp tâm, bỏ ra cách học tập để tiến về thanh nhẹ. Còn chúng ta không có biết chính mình mà muốn đi tìm một vị Phật, rồi đi bảo vệ một vị Phật, rồi tạo ra cái gì? Tạo ra một cuộc thanh chiến. Chính là thanh chiến, người này chống người kia, đạo này chống người nọ là thanh chiến. Thì sai lầm, chính mình không chịu khai thác lấy mình. Mình muốn khai thác ông Phật là trật rồi. Cho nên làm ma lúc nào cũng thành ma, không có bao giờ phát triển. Còn người tu của Vô Vi phải biết có cái ốc rồi, chúng ta phải phân tách rõ ràng để khai thác những cái gì sẵn có của chúng ta. Cái lưỡi chúng ta là phương tiện tiến hóa, cái tâm chúng ta là phương tiện tiến hóa, cái ốc chúng ta cũng phương tiện tiến hóa, cái xác chúng ta cũng phương tiện tiến hóa. Chứ không phải chúng ta ở đây để hưởng thụ, ở đây để nuôi dưỡng sự độc tài. Khống chế thiên hạ là khống chế mình, hại thiên hạ là hại mình. Cho nên chúng ta hiểu rõ đường lối này, đi hướng về con đường giải thoát cho mọi người, chung tiến hòa bình. Cho nên những cái hội mà hướng về, thẳng về tâm linh là cái hội đó sẽ càng ngày càng tốt. Và tại sao càng ngày càng tốt? Thì nó hướng về điển quang, không còn chấp mê nữa. Cái lãnh vực lớn rộng vô cùng nó không còn thiếu thốn nữa. Rồi nó mới hiểu căn bản của nó là từ trong thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ trong trong động loạn mà ra. Cho nên gia đình mầm móng trong gia đình cũng trong từ trong thương yêu mà ra, thanh tịnh mà ra. Chồng cãi vợ, vợ cãi chồng cũng trong mầm móng thương yêu mà ra hết. Thì chúng ta biết được nguyên lý đó, chúng ta mới truy về thanh tịnh. Cho nên Vô Vi trực tiếp truy về thanh tịnh, có lưỡi răng trời răng niệm Phật để khai thác những cái khả năng thanh tịnh ở bên trong, hướng thượng mới thấy rõ đường đi nước bước rõ ràng. Chúng ta là con người từ xa xưa tam tập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta phải cố gắng trở về. Nhưng mà bị gì phỉnh chúng ta mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn hàng ngày chút đỉnh, chúng ta phải đóng cửa nó lại, nhốt nó lại, nó mới phát triển đi lên. Các bạn không có chịu có lưỡi niệm Phật mà các bạn còn niệm ồ ạt ở bên ngoài thì trượt càng xâm nhập cơ tạng, càng xâm nhập khối óc. Cho nên chúng ta niệm Phật có một cái ý chuyển lành, chính mình xây dựng cái ý mình càng ngày càng tròn trịa. Mình tu mình biết phát quen. Cái chuỗi mình vẫn có đeo chuỗi, chứ không phải là mình bỏ chuỗi, mà chuỗi thật không có phải là chuỗi giả bằng cây, không có vụ đó. Niệm Phật nhiều thì nó mới gây được cái chuỗi thức được. Cái vàm trời thức được các bạn mình mở, và cái kiến diện của phần hồn tươi đẹp thì không có phải là giả nuôi như thế gian. Cho nên cái phương pháp này phản lão quần đồng. Quần đồng là từ cái nặng trược của chúng ta. Thì chúng ta một cụ lão rồi lớn lên rồi muốn lấy vợ lấy chồng rồi gánh vác nặng trược như một cụ già. Rồi chúng ta tu gom gọn lại cái hồn xuất ra được là cái phản lão quần đồng. Nếu như con nít muốn đi đâu đi, thoạt lớn thoạt nhỏ, dễ dãi vô cùng, không có còn cái sự mà bê trễ nữa. Nhắc tới đâu chúng ta đến tới đó, phương tiện đầy đủ, cái trời Phật đã khai thác đạt thành thì chúng ta phải tự khai thác để đạt thành, chứ không bao giờ chúng ta còn nhờ trời Phật tới làm việc cho chúng ta nữa. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, trong băng Nam Mô Di Đà Phật là cách nghĩa rõ ràng. Mình thanh tịnh, mình biết chuyện của mình. Nam thập phương, nam lửa bên đinh, mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gộp thâu nơi thẳng, thủy điển tương giao hầu là một đất. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, Phật hay thanh tịnh ở nơi. Mình biết chuyện mình tu để biết chuyện mình mới cải tiến, mới tiến qua học thời được. Còn tu mà đi biết chuyện người ta, đi coi tử vi, đi mắc chuyện người thiên hạ, lúc mình từ chân chiến tới tà mà không hay, anh lo chuyện thiên hạ thì chuyện mình không lo, càng ngày càng lũng bãi, đầu óc càng tối tăm, không có khai triển được. Rồi trách móc đầu này, trách móc đầu kia, trách móc đầu nọ, chung quy là lỗi của chính mình. Cho nên cái phương pháp vô vi là tự tu tự tiến, phải thực hành. Mình làm một phi công giải tỏa tâm thức, khai thông bộ óc, tiến hóa vô cùng. Chính người đi trước đã làm được, người đi sau chắc chắn còn tinh vi hơn, còn tốt hơn nếu bằng lòng nghiên cứu và đi tới, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên rồi đây sẽ có cuộc đại hội do ai làm ra, do người tu phát tâm. Tâm linh để làm gì? Tâm linh để cho những người có tâm linh mà quên tâm linh, họ trở về với tâm linh, họ trở về với sự sang trọng vinh quang của trời đất đã ân ban cho chính họ. Họ đã quên, họ quên lên họ, quên lấy họ là một đại tội. Rồi họ biển điều này, biển đầu kia điều đó là tự luồn ra hết chính mình, là càng tội nữa. Cho nên sát thác ra ma không bao giờ phát hiện. Cho nên chúng ta còn một nhịp sống tại thế gian, phải cương quyết giữ lấy cái nghiêm luật khai triển về tâm linh, thì lúc đó chúng ta không có bị bơ vơ, và cảnh vinh quang sẽ tồn tại trong tâm thức của chúng ta luôn luôn, không có bị lệ thuộc nữa. Cho nên hôm nay ngày thứ ba chung vui, mọi người đến đây chung sống với tôi, óc mọi người đều hướng thượng, mọi người đều có một khả năng, thấy rõ mình có một khả năng có thể giải thoát. Tuổi trẻ nam phụ lão ấu đều có khả năng, vì chúng ta sống trong một cơ trạng của điển hình. Tất cả là điển cấu trúc hình thành các bạn ngồi đây, chứ không phải là đất nắng các bạn ra đâu. Là điển, các bạn ăn cây trái qua năm tháng, ăn con gà con vịt cũng qua năm tháng, điển quang cơ năng nó hội tụ thành cơ tạng các bạn, và tâm thức các bạn nhẹ đang điều khiển nó đây. Các bạn đang ngự trong một cõi thanh nhẹ của trời đất ân ban, chứ không phải nhỏ. Quy tụ các nơi, còn ở đây mà có ăn được cái xoài ở Việt Nam, qua bao nhiêu tháng ngày nó mới thành tựu được cái trái xoài. Đó là một cái điển năng dùng nhập trong cơ tạng các bạn. Rồi một cái từ bánh Mỹ đem qua các bạn, cho các bạn. Rồi các bạn tu rồi á, thì nó huệ giác nó mở rồi, các bạn thấy hết tất cả, thông suốt tất cả những gì của cả trần gian có. Cho nên anh Đảnh nói rằng, cho tôi là một vị Phật, tôi không bao giờ xưng tôi là một vị Phật. Nhưng Phật là để chư thả nói thôi, chứ tôi không có bao giờ nói tôi là một Phật. Tôi là chỉ một người cố gắng tôi, khai thác tôi, để tôi hiểu tôi nhiều hơn, tôi hiểu tất cả cả không vũ trụ nó có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Cho nên anh Đánh nói rằng, thầy là một vị Phật, thầy hiểu tất cả, cái đó cũng như đổ lỗi cho một người, không được. Phải nắm lấy tôi, khai thác lấy mình, để tìm hiểu lấy mình, để thấy mình là một khả năng vũ trụ, trong vũ trụ, mình là một tuệ giác thông minh, không phải lệ thuộc, không phải lệ thuộc. Càng tu thì tuệ giác càng mở, lúc đó mới thấy rõ. Cho nên ở đời, họ lập phải lập chùa lập chiền, mà muốn lập chùa lập chiền phải tô đẹp cái bên ngoài của ông Phật thôi, còn cái bên trong sự thật không có nói tới. Nói ông Thích Ca hay, nói ông Chúa hay, nói ông nào hay, chứ còn nói tô đẹp không, chứ sự thật đó bên trong không có nói. Từ sự ôm ôn thúi, từ trần trượt, mà dùng ý chí lớn mạnh thăng hoa lên, thì nó cũng phát triển cũng như cũng cộng sen ở bùn, ở trong dưới bùn mà nó cũng mọc lên được một hoa sen. Đó là tâm thức, khối óc của chúng ta như hoa sen. Mà nếu chúng ta không cố gắng làm sao khai thác được. Cho mỗi tâm linh phải tự thức, tự tu. Mà ngày hôm nay cái duyên lành đến với các bạn, các bạn có một cái pháp hướng trực lôi thân. Mà chính bản thân tôi đã thực hành và trình diễn với các bạn rõ ràng. Thì đó là một gương lành và một sự may mắn cho các bạn. Nắm lấy mà đi, không còn lệ thuộc, mà không có ma quỷ nào mà áp chế các bạn được hết. Chỉ do sự cố gắng của các bạn tiến triển tới vô cùng là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy ở trần gian mà bao nhiêu nghìn năm không tìm được lối thoát, để nhân loại càng ngày càng nhìn đắm rồi trong cảnh luân hồi người càng ngày càng đông. Các bạn thấy bằng chứng rõ ràng, loài người càng ngày càng đông không giải quyết được việc gì, học tới hết sách thẩm đó bác sĩ không có giải quyết được cái chết của chính mình, và không biết rõ thì chết sẽ đi đâu, không hiểu rõ, tới cái ngủ cũng không biết tại sao mà ngủ. Cho nên con người nó triền miên trong mê loạn, đau khổ vô cùng ở trần gian này. Những người chưa mở bộ đầu, chưa hiểu được nguyên lai, chưa khai thông tệ giác, cũng đang chôn như đống bùn, tùy hoàn cảnh chi phối, động loạn, khổ cực, giải quyết không được. Ngay chuyện gia đình, những vợ chồng cũng giải quyết không được. Có tâm mà bỏ tâm làm sao giải quyết được việc đời. Nhưng mà hướng về chân tâm mới hiểu được Phật. Hướng về chân tâm mới hiểu được bi trí dục. Chân tâm là vô cùng bất diệt. Nó mới tròn đầy bi trí dục để thăng hoa tâm thức. Cho nên các bạn rất may mắn. Lúc tôi tuổi trẻ không có được may mắn mà nghe qua những lời giảng này. Chí lý thật sự người hành giả đã đi và đã đạt, đã đem lại những cái tâm thức sự thật để trao đổi với các bạn và đưa tận tâm các bạn một cái pháp vô cùng quý báu để các bạn tự tiến tự đi. Đó là một của cải không khác gì như một gia tài của một người đi trước cho người sau. Cho nên các bạn ôm lấy để đi. Của trời mới là thật. Tiền bạc các năm các bạn nắm không có thật. Từng có bạc triệu trong tay, nhưng mà nháy mắt bạc triệu đi mất. Rồi buồn theo bạc triệu, rồi tóc bạc mắt lờ, đâu có biết được tại sao. Tại tâm mê. Bây giờ tôi giải được cái tâm mê, tôi đâu còn bị già nua bởi vật chất nữa. Tôi trở về với của chân chánh của trời Phật đã ban bố, đã ân ban tôi nằm hẳn trong tâm thức của tôi. Tự cấy cái phúc điền để tôi tiến hóa tôi vô cùng. Đó là duyên lành. Hôm nay các bạn gặp tôi thì có những gì tôi nói hết. Thì tuổi tôi cũng lớn rồi, tôi không có tha thiết cái trần gian làm cái gì. Tôi mới tu, tôi mới khám phá ra một cõi vô sanh bất diệt. Tôi mách cho các bạn là từ trong một trẻ con thực hành sẽ đứng đắn thì sẽ đi về trong một cõi vô sanh bất diệt. Thì không có ai hù hiếp các bạn được, không có đồng tiền hù hiếp các bạn được. Vững tâm tu hành tiến hóa, tin nơi đạo, khám phá một
thế giới mới tối tăm tốt đẹp, tinh vi hơn thế gian đang có. Thế gian được chút là văn minh, nó quảng cáo chỉ bán lấy tiền rồi nó ôm khổ thôi chứ không có văn minh gì hết. Cũng bao nhiêu công chuyện mà làm không xong. Tất cả các nguyên lý của trời đất hợp thành, rồi ăn cắp của trời đất chút đỉnh rồi khoe khoang nữa chứ không có sự thật. Sự thật không phải như vậy. Sự thật là chân tâm tuệ giác của các bạn là sự thật. Ráng tu đi để thể hiện hiểu được chân tâm của chính mình và tuệ giác khai thông, lúc đó các bạn mới thấy sự thật. Nguyên lý vô sanh, lúc đó bạn không còn bạo lực nguy hiểm nữa, không còn thiên cơ nữa, hết rồi, không còn Phật nữa, không còn người nữa. Lúc nào tâm từ bi cũng thể hiện phơ phớ cả càn khôn vũ trụ, bất cứ nơi nào các bạn muốn đi. Cho nên tôi duyên may mắn để mọi người học, mà chính tôi là một người dấn thân học trong nghịch cảnh để tiến tới rồi đóng góp cho các bạn. Chứ tôi không phải là đọc sách để nói lý, phê bình đạo này phê bình đạo kia mà không hành, không tạo sự ngu dốt cho chính tôi được. Tôi phải khai thác những sự ngu dốt của chúng tôi, của chính tôi ra để tôi trở về cái tuệ giác sáng suốt và để báo tin cho các bạn. Các bạn không phải là người ở thế gian có thể chế ra được. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Như thầy, con trước khi lên đây đã có nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi, nhưng mà lên đến đây con không biết nói gì.
Thì con không biết nói gì thì con phải tìm hiểu tiếng nói do đâu mà có. Tiếng nói từ sân thanh tịnh mà ra, thì con phải thanh tịnh thì con có sự phúc tác rõ ràng. Nói tiếng Việt Nam cho người Việt Nam biết luôn.
Dạ. Thưa thầy, ngày hôm qua con đã được nghe thầy giảng là muốn mở cái tâm từ bi đó thì phải khai triển sự nhịn nhục. Mà con không hiểu rõ cái sự nhịn nhục là phải làm như thế nào.
Muốn là nhịn nhục phải hy sinh. Như bây giờ con đang làm việc gì bây giờ?
Như lo về cho trẻ em, con biết.
Thì phải hy sinh cho trẻ em, phục vụ trẻ em tận tình hơn là một người mẹ vậy. Lúc đó mới thấy tình trời. Mà khi thấy được tình trời thì mới thể hiện được tự bi.
Tâm con thì rất còn đóng, nhưng mà Thượng Đế trong tình thương đã cho con thấy được con sự từ bi nó bao quanh con. Từ bi nó bao quanh con, xung quanh con là đều là sự từ bi.
Thì con phải thể hiện từ bi con mới hòa cảm được nguyên lý từ bi. Con đã biết được sự từ bi bao quanh con mà con không có thể hiện từ bi để sống trong từ bi thì con bị thua lỗ.
Con cũng xin cảm ơn thầy về món quà con đã nhận được ngày hôm qua và cũng xin cảm ơn thầy.
Con xin thưa với thầy, mẹ con năm nay 90 tuổi, mẹ con đi đứng ăn uống bình thường, có điều cứ 2-3 đêm mẹ con giật mình dậy và chạy lại ôm mấy chị con, nói nó đuổi tao, nó không cho tao nằm chỗ đó. Rồi mẹ con run sợ tới sáng luôn, không có ngủ lại được. Xin thầy cho con.
Mẹ con trước kia làm nghề gì?
Thưa mẹ, cho mẹ con hồi nào trước giờ làm nghề bán nhà hàng.
Đó là cái nghiệp sát, con hiểu không?
Dạ.
Giết nó bây giờ nó phải đòi mạng.
Dạ.
Cho nên trong lúc mà lớn tuổi rồi, khớp xương bộ đầu nó hơi nới ra, lúc phụ xuất ra thì dĩa nó nhẹ, thấy người ta trả thù.
Yeah.
Người ta đánh đập, người ta đuổi. Cái đó phải chỉ cho bà cụ phải niệm tập cho thiệt nhiều.
Yeah.
Ăn năn sám hối, niệm tập nhiều chừng nào là ăn năn sám hối nhiều chừng đấy.
Yeah.
Thì lúc đó những vong linh nó không có theo dõi.
Yeah.
Làm cái nghề nhà hàng là nghiệp sát, vong linh sẽ theo hỏi, theo dõi cho tới cùng, tới giờ phút lung chung nó còn đánh đập nữa là khác.
Yeah. thưa thầy, mẹ con hành niệm chuỗi, mà có lần con gặp thầy ở bên Úc, thầy cũng khuyên con vậy, nhưng mà con nói thì mẹ con không chịu nghe, là tự vì mẹ nói hoặc là cái giờ quen, cái thói quen bên đạo Phật, lần chuỗi, cũng niệm Phật, nhưng mà lần chuỗi.
Niệm tập bằng miệng khẩu khai thần chí tán, lần chuỗi thì biển chạy vô cây, không bao giờ phát triển, không giúp ích cho tâm thân.
Thế vậy con để băng thầy niệm Phật.
Chỉ cho bà cụ rõ, phải co cái lưỡi răng, kề răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để đem cái từng điểm của mình lên trên óc, thay vì bị kẹt ở trong cái gan thì những cái dòng nó không có phá được.
Thế thầy, con còn câu hỏi thứ gì? Cách đây 2 tuần chồng con bắt đầu chịu hành pháp này, nhưng có điều khi soi hồn, ổng không chịu đọc những câu nguyện. Ổng nói nếu mà bà đưa tôi nhiều quá, tôi không có thể làm được, tôi sẽ bỏ pháp vô vi.
Phải tập lần lần, phải tập lần lần. Nếu người có tâm tu thì nó tập lần lần, nó tự cứu. Còn người không có tâm tu rồi có lạy nó cũng không có tu. Còn người có tâm tu rồi nó phải tìm cái pháp nó tu. Chứ không có cần mà lạy người ta là ta tu. Tu thì tự nhiên người ta phát tâm, người ta mới nắm cái pháp trọn lành được. Còn người ta không phát tâm mà buộc họ tu là họ tu chơi, rồi sau này họ mang nghiệp, họ mang tội nữa. Để cho ý thức rõ ràng. Cho nên tôi đã nói những người muốn tu pháp lý vô vi phải đọc cho rành mặt, hiểu cái nguyên lý rõ ràng, nắm chắc trong tay mới tu. Còn không nắm chắc trong tay mà tu cái gì, biết cái gì. Xét rồi mang tội nói bậy, tu không thành rồi nói tại vô vi nó hại tôi bệnh. Cho nó là đảo điên, nó đâu có biết. Tình tiền duyên nghiệp đã đảo điên rồi, nó bước vô vô vi rồi nó tu nó không làm không đúng thì giải không được. Thì tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn nó điên như đâu phải vô vi là tạo cho nó điên đó. Ở đời này có nhiều loại người khác nhau. Có loại người thích ma nhập xác mắc đường làm ăn. Ma mà nó cầu xin cho ma nhập xác để mất đường làm ăn cho có tiền. Thì nó làm quỷ, thì để nó làm quỷ chứ làm sao mình kêu nó làm Phật được. Còn nó ý thức là nó mới có cơ hội làm Phật. Giải được, giải cái tâm ma. Con người với con người có thể thông minh giúp đỡ nó được. Nhưng mà nó không bao giờ nó cần con người. Nó đi cần thiên liêng, cần con ma mắt cho nó mới chịu. Được. Cho nên thiên ma lợi dụng cơ hội này rất nhiều, xuống mắt đủ chuyện nói chân lý, mà rốt cuộc không đi tới đâu hết rồi, chỉ tạo khổ cho người ta thôi, tạo dục cho con người, rồi khổ thêm thôi. Còn cái tu chân chánh của pháp lý vô vi là khai thác để hiểu mình, và mở ra tất cả những nẻo hóc ở trong mình, và tự mình quản lý để thăng hoa nhiều tiếng tất cả. Chính mình phải làm cho mình, chứ không có người khác làm cho mình, mới là đúng. Cho nên những người hướng về khoa học không bao giờ tin con ma. Nhưng mà con ma cứ hâm sẽ giết mấy người đó, mà đâu giết được ai. Không giết được ai. Ma là đã yếu rồi, nhưng mà nó nói hâm là hâm những người tin thôi. Còn người mạnh về khoa học nó làm không được. Người khoa học người ta không có tin, người ta phải nắm vững người ta mới tin. Cho nên các bậc đâu đừng có sợ ma. Sợ cái tâm mình lười biếng, tâm mình siêng năng, tự lo cho chính mình, khai triển về khoa học huyền bí, nó còn nhẹ hơn cái khoa học ở đời. Mình khai triển khoa học huyền bí thì không có con ma nào dám la giảng. Con ma làm cái gì cũng được hết, thiên ma nó làm gì cũng được. Mình tin Đức Mẹ nó hiện Đức Mẹ, mình tin Chúa nó hiện Chúa, mình tin Phật nó hiện Phật. Coi chừng cái đó, từ đây tới 2000 năm nhiều lắm nữa, nhiều cái phép lạ thì thế gian cho là phép lạ, không phải mình là một phép lạ, sự hiện diện của mình là một phép lạ trên mặt đất rồi, không cần kiếm phép lạ nào nữa hết. Do tâm mình phát triển rồi mình mới thấy cái phép lạ bên trên. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy tổ chức của nội thể xác và khối óc của bạn tinh vi vô cùng, bạn học hoài không hết đâu về khoa học huyền bí. Hay vô cùng chứ không có cần phải tìm bên ngoài nữa.
Dạ thưa thầy, con muốn nói với thầy là sau 3 ngày nay con thấy con có lỗi nhiều với cái hồn của con lắm.
Thì lục căn có lỗi với cái hồn hay là hồn có lỗi với cái hồn? Con nói không rõ rệt, đâu có lỗi với cái hồn này đâu. Cái hồn, lục căn lục trần có lỗi với cái hồn hay là cái hồn có lỗi với lục căn lục trần? Cái thích cái sự hiểu biết con là cái hồn, cái gì nói có lỗi?
Thấy con trì trệ.
À, thì thấy lục căn trì trệ phải giáo dục, phải dạy nó. Thấy phần hồn trì trệ thì mình phải dày công lo niệm Phật để cái tuệ giác nó càng ngày càng minh mới dìu dắt được lục căn lục trần, nó mới tiến qua được.
Thầy, cái thức của cái vía là sao mà cái thức của cái hồn là sao?
Thức cái vía là lệ thuộc. Như con bây giờ đang nắm cái micro đó là cái vía đó. Rồi cái ý con muốn nói từ trong này nó chưa mở miệng đó là cái phần hồn. Nó nhẹ đó vậy đó.
Nhưng mà cái gì nó tổn thức thầy?
Tổn thức là những cái nguyên lý mà con trong đó không làm đúng, nó không có hội tụ được. Thành nó làm trước một chập tụ, chập tụ, tan thành tổn thức. Cái điện năng ở trong đó nó không có thực tâm đi tới cho cùng. Khi mà thực tâm đi tới cùng thì nó tròn trịa. Rồi nó cứ chập tới, chập lui, chập tới, chập lui thì nó không có đúng.
Con thấy con thiền con bị phá hoài.
Phá
ra,
gì?
Ra không được. Trong cái ý.
Không phải là phá, con phải thiền trong thanh tịnh để giáo dục cái lục trần ở bên trong. Lúc đó con mới đi việc nhà lo cho xong, chưa xong mà nói chuyện đi chơi đi sao được. Phải trụ tâm trong thanh tịnh lo thiền, niệm Phật cho đầy đủ. Dặn bao nhiêu đó rồi mới ảnh hưởng lục trần được. Chưa gì muốn đi chơi đâu có được, không được.
Okay.
Chủ chùa mà bỏ đi chơi hoài thì để tự hứa ra. Đấy không?
Con đâu có đi chơi.
Các con cũng như chùa có càng con mà. Các con cũng như chùa có càng con.
Liên tục xong việc nói.
Vậy anh có tiếng nhớ dài quá anh rồi. Thưa thầy, thầy có thể cho con biết là tại sao mỗi lần dự khóa hay dự đại hội gặp thầy về là con bị đau trong cái thước của con là sao thầy?
Thì đó là phước của con đó chứ. Khi mà con bị đau trong cái thức của con thì con có cơ hội nêm nếm và tiến hóa. Nó càng thông minh hơn hồi trước chứ không có ngu hơn đâu.
Con đau không nói con mới cứu thầy
luôn.
Thầy đi xe lửa tiếng trước, con đi tiếng sau, con không dám nữa thầy.
Vậy mà không có ngu đâu, nó chỉ khôn thêm đâu. Bị đòn nhiều thì có người khôn, mà bị đòn ít thì có người ngu. Tại sao? Làm mẹ không hơn con, để bảy đứa một ngày quánh biết bao nhiêu trận, mẹ nó phải khôn. Mẹ bị đòn nhiều hơn con thì mẹ nó phải khôn hơn con, phải không? Làm mẹ không phải là bảnh đâu, làm mẹ là bị đòn hàng ngày, đau trong thức lắm.
Bạn đạo nói con sướng thì gặp thầy sướng, trời con nói khổ chết cha luôn, không biết con ai biết chưa?
Tại con tham, tham gặp thầy thì muốn mau thì gặp thầy thì thầy phải làm gì? Con gặp một con chuyên môn thì chuyên môn người ta phải tháo gỡ cho mình chứ, ta tháo gỡ mình nó đau. Mà sau cái đau đó là mình sáng.
Thầy giá con thôi, thầy đừng có quýnh con.
Đạo mà thật tâm tu đạo, nghe Phật chửi tan nát hết nhưng mà sung sướng, cái đó mới là người tu. Phật chửi người chừng nào nó sung sướng chừng nấy nó mới là người tu. Tiếng nói, tiếng chửi của Từ Quang là chỉ mở tiếng thôi. Nghe tiếng đời thấy chửi nhưng không có chửi, chỉ mở dùng cho nó để nó tiếng chứ đâu có chửi. Cần chửi nhiều nó mừng lắm.
Thầy chửi con đâu có nói mà thầy quýnh con nói con đau.
Mọi người ở thế gian chỉ có cái chữ ái không mà làm cho con người ngu mà không biết. Nhưng mà gỡ được cái chữ ái rồi, con người mới thấy cái thức hòa động là cao siêu.
Cảm ơn
thầy. Thưa thầy,
muốn mà đạt tới một trình độ tu học cao, có thể sống một cuộc sống đạo đức và sống một cuộc sống bình thường một lúc hay không, nghĩa là lấy vợ lấy chồng, lập gia đình chẳng hạn, hay là phải dành hết cuộc sống này cho tâm linh.
Muốn nhanh phải dành hết cuộc sống cho tâm linh, mà có gia đình, muốn gia đình tốt cũng phải dành hết cuộc sống cho tâm linh, và để cho gia đình được hưởng cái phước của mình.
Sau một hơi thở chiếu minh, 78 cái xác tiếp tục nằm bất động độ 1 giờ và chỉ còn có hơi thở, tình trạng này có bình thường không?
Tốt, tốt cho bộ ruột nhiều lắm, đem được dưỡng khí cho bộ ruột nhiều là tốt lắm.
Trong đạo Thiên Chúa thì chúng con tin nơi Chúa và tin nơi Chúa Giê-xu. Trong Vô Vi thì nêu tên các Đức Phật, lúc mà niệm các danh Phật. Như vậy thì có thể nào mà chúng con trung thành với đạo và cùng lúc niệm danh các Đức Phật hay không? Hay là phải tiếp tục niệm danh Chúa, niệm danh Giê-xu khi hành thiền?
Tu mà tin Chúa, tin Giê-xu-cri, tin cái gì, mình phải hỏi tin cái gì? Tin sự tô đẹp bên ngoài, sự thực chất của mình phải trở lại nhẹ, phải tu theo Phật nó trở lại nhẹ, mình mới thấy giá trị của Giê-xu-cri, nó nhẹ mình mới thấy cái tình thương của Chúa. Của người nặng á, tin tôi tin Chúa, tôi tin Giê-xu-cri, nhưng mà tôi không biết cái tình thương của Chúa, tôi không biết cái đại bi của Chúa, tôi không biết đại bi của cái từ bi của Giê-xu-cri. Tôi phải tu cái pháp này nhờ những cái danh xưng đó là toàn là điển không, để mở cái tần số mình đi tới nhẹ nhõm. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của Giê-xu-cri, của Chúa. Mình đâu có xa Chúa, mà mình đi tới chỗ thật sự tin Chúa và thật sự nhìn nhận Chúa nhiều hơn. Lúc mình đặt niềm tin mà không hiểu.
Thiền có thể đi đến xuất hồn, vậy bùa phép cũng có thể làm cho con người xuất hồn vậy?
Bùa phép chỉ làm cho con người thiếp xuất vía thôi, nhưng mà cũng không dễ dãi gì làm được. Chỉ dùng cái thuật thôi miên, tê liệt thần kinh và dẫn tiếng thôi.
Bùa phép làm xuất hồn không cần phải công phu ngồi luyện tập ngồi thiền.
Công phu luyện tập mới giải được nghiệp tâm, thì lúc đó mình mới xác nhận rằng mình xuất hồn được. Ngoài cái xác này mình còn có cái hồn. Còn ôm nghiệp tâm mà muốn xuất hồn là không có được. Ôm vàng mà muốn đi về trời đâu có được.
Làm sao phân biệt đâu chánh đâu tà, xin thầy giảng cho.
Chánh tà rất rõ rệt. Tà là gì? Tà là còn phân dị biệt. Đạo này đạo kia, đạo này thắng đạo kia, phân dị biệt là tà. Còn người thức tình thấy tất cả, bao nhiêu con sông cũng về biển, đạo nào cũng về trời. Chúng ta phải kính trọng người tu, bất cứ tu đạo nào cũng có phương pháp tiến hóa hết. Nhưng không có nên tô đẹp bên ngoài và quên thực chất sẵn có của chính người là được.
Thưa ông Tám, lúc niệm Phật, hai gân cổ bị rút lên trên là sao? Lúc ấy bộ đầu cũng rút đau.
Cái đó là cái tiếng nước miếng. Lúc ăn uống nhai không kỹ, nhai chậm lại thì nó không có rút mạnh như vậy. Nuốt ẩu quá nó hư cái tiếng nước miếng.
Chúng con Quý và Ngọc ngủ tại Pháp Vua có hai câu hỏi xin nhờ thầy giải chỉ. Vợ con ngồi Pháp Luân cũng như chiếu minh đều bị đau thắt ngang lưng, vậy là lý do gì, xin nhờ thầy chỉ bảo.
Vậy thì trong mình nó có được độc tố rồi. Phải thanh lọc cho đi bớt cái độc tố, chứ không có phải vấn đề pháp mà làm nhức lưng. Pháp là chỉ làm cho thông lưng thôi, về điển là chỉ thông lưng, nhưng mà độc tố nó dồn về đó. Bây giờ mình thanh lọc cho nó giải cái độc tố ra là hết rồi, rất dễ dàng, cái đó không khó khăn.
Con ngồi thiền cũng như niệm Phật, hay trong lúc tập
trung đều bị nhức đầu. Kính xin thầy chỉ bảo cho con.
Cái đó nhiều người bị máu cao nó cũng thể đi tới chỗ đó. Phải coi lại cái đó, phải đi về cái khóa thanh lọc tốt hơn, nhanh hơn, thay vì uống thuốc. Thanh lọc là nó hết nhất rồi.
Thưa ba má, con đã trọng tuổi khoảng 70 nên phải dùng răng giả mỗi tối lúc thiền. Vì đã súc miệng lấy răng ra ngâm thuốc nên miệng trống. Vì vậy lúc làm pháp luân thấy rất khó thở. Thưa vậy lúc pháp luân có nên mang răng giả vô để thở pháp luân hay phải bắt buộc lấy răng giả ra để hai hàm được kề nhau để chỉ dụ cho những luồng mạch hay điển để luân, dễ luân chuyển?
Mình nên để răng vô làm tốt hơn, thích nó hơi, nó mạnh hơn. Cái này như tôi đã giải thích rồi.
Đạo Phật, Phật giáo Hòa Hảo đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo Chúa niệm câu khác, đạo Hồi niệm khác, người Nhật niệm câu khác, tàu Mỹ vân vân, tất cả có thể chung quy về một hay không, hay là Nam Mô A Di Đà Phật là tốt nhất?
Bất cứ đạo nào có cái ý thiện lành mà nhận thức rõ ràng cái phương pháp chúng ta làm niệm Phật để giải thoát, thì cái pháp đó nhất định phải quy về trời. Nhưng pháp nào mà nó niệm Phật để phù hộ là pháp đó là chỉ thành ma thành quỷ thôi. Cái pháp nào mà hướng về con đường giải thoát, biết rõ nguồn gốc của chính mình, thì cái pháp đó sẽ tiến tới về trời, không có đi đâu hết. Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu rõ cái nguyên lý mình niệm, trong đó nó khai triển về chỗ nào, máu huyết mình nó chạy tới đâu, thần kinh khai triển tới đâu, nó rõ rệt thì nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái thấy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật sợ niệm, hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho người ta biết mình tu, đó là mình tự lường gạt thôi, không có đúng. Niệm làm sao cho nó hữu ích, một cử một động mình làm có gì có hữu ích cho cơ tạng, cho khối óc thì mình làm, thì lúc đó là mình có cơ hội thăng hoa tiến hóa rõ rệt.
Xin thầy cho biết, một người về hưu có nhiều thì giờ, làm thế nào để tu thiền thật nhiều kết quả?
Một người tu có thì giờ thì mình có cái giờ ngủ, giờ nghỉ, mà mình chuyển nó về thiền thì mình cũng có nhiều giờ trong một ngày. Nếu mình không dọn mình vô một chỗ tu hàng ngày có mấy ngày mấy giờ tu thiền, thì mình sau khi làm việc về mình phải ngồi niệm Phật một hồi rồi tọa thiền một tiếng hai tiếng. Sau có nhiều người ngồi, ta ngồi một hơi ba tiếng cũng có nữa, mà một đêm mình đã ngồi hai ba lần như thế, ta cũng tu nhiều lắm. Chứ ăn thua cái tâm con người, chỉ có phát tâm mà chịu lo cho chính mình không, biết thương mình không, biết thương mình thì thiền nhiều. Còn không biết thương mình cứ đá động chuyện thiên hạ thì nó lôi cuốn bên ngoài như con trâu bị sỏ mũi, không có gì hết. Khi mà con người có tâm tu, họ thấy một đêm dài tôi để làm gì? Một đêm dài đăng đẳng để ngủ là hưởng được cái gì? Cho nên họ thức, họ lo họ tu. Họ không có phí cái đêm dài họ, thì ban ngày họ cũng không có vui vẻ, họ khỏe mạnh. Cũng như tôi, hồi tôi đi làm biết bao nhiêu công chuyện, mà tôi đâu có nằm ngủ lúc nào, ngồi ngủ tới sáng 4 giờ rưỡi là dậy, tắm rửa, 6 giờ là tới office làm việc. Ở Việt Nam tôi vậy. Vì mình có một cái chương trình và có một ý chí tu luyện cho tâm thân, thì mình phải dọn mình và phải làm cho đúng được. Phải cương quyết như vậy. Cái thế gian họ chê mình làm cương quyết giải thoát thì tất nhiên mình phải thành công. Làm nửa chừng rồi chán ghen, chán nản, rồi nghe lý này lý nọ, rồi tự mình làm yếu mình à. Không có được. Phải có chương trình cương quyết như vậy, là như vậy, không thay đổi. Thì kết quả sẽ gặp hai tốt đẹp. Như hiện đại trong ba đêm chung sống này, tôi lúc nào cũng tới 3 giờ kia là tôi phải thức dậy làm việc. Tôi đâu có mệt. Như sáng này cũng 3 giờ kia là dậy rồi, tới bây giờ cũng khỏe mạnh, cũng nói chuyện. Như người khác, họ ngủ tới 8 giờ mà kêu họ dậy, họ còn la mệt. tại vì nuôi dưỡng cái lời biếng, không chịu thực hành. Còn khi mà mình tới cái giờ đó, cái đêm dài không làm gì, mình làm cái chuyện hữu ích cho mình. Khi mình tham thiền là mình thu hút được cái điện năng của cả vũ trụ, thăng quan ân độ khối óc của mình khỏe mạnh. Còn nếu tôi không khỏe mạnh, không có minh mẫn, không có trả lời được cho các bạn hỏi bất cứ điều gì. Mà từ 3 giờ khuya tới bây giờ, mà ngày nào cũng vậy đó, không có mà thấy mệt mỏi à, đau mình, không có gì hết. Sự sống của chúng ta liên hệ với vũ trụ, chấn động của vũ trụ liên hệ với khối óc của chúng ta. Mà đúng giờ vũ trụ chuyển thì chúng ta phải thức nó mà đúng. Mà ta có mê mẩn ngủ vậy nó mệt trong người, nhiều người ngủ thét chết luôn.
Xin Thầy giúp cho con hiểu nghĩa riêng của hồn và vía. Cảm ơn Thầy.
Cái hồn là thanh tịnh, xuất ra mới thấy rõ cái hồn. Còn cái vía là thường ngày tay chân chúng ta làm việc, mắt nhìn, nói, chấp lo chuyện bên ngoài, xã giao này kia nọ, đó là cái vía thôi. Cái hồn, cái chân thức thanh nhẹ, phải định nó mới xuất. Cho nên có cái pháp thiền để cho các bạn thật sự ngồi đó mà không biết mình là lúc đó mới đi được, xuất ra được, định nó mới xuất. Chừng thiền, định, ngồi yên để cho nó định nó mới xuất. Lúc đó là các bạn thấy cái hồn. Còn cái vía gì tay chân này kia nọ là cái vía đó. Đừng lẫn quẩn chuyện đời giới hạn và nó không đi tới vô cùng được. Lúc nào cũng lệ thuộc bởi cái hồn. Cái vía muốn phân cho rõ về vật chất, cái áo các bạn là cái vía. Cái vía là nó đại diện cho cái hồn làm xã giao. Áo thì bằng tốt, thích hợp cho người khác gì. Cái áo là nó thay mặt cái hồn. Cái vía nó thay học cái mặt cái hồn này để làm xã giao như vậy thôi. Cái hồn là làm chủ cái xác, cái xác nó mới tạo sống sông mê. Sông mê chỗ nào? Tôi bận áo xanh áo đỏ cho nó đẹp để cho người ta mê. Mà chính tôi cũng mê cái áo nữa, bên ngoài không. Cái tạo sống sông mê thôi. Cho cái hồn nó không có. Cái hồn nó là thuộc về thanh tịnh, phân tách rõ rệt, không có bị lệ thuộc vào ngoại cảnh nữa. Nếu người tu nó vậy, nếu người tu mà không biết được cái vía với cái hồn á, thì nó sẽ lẫn lộn cái hồn ở trong cái vía, thì nó càng ngày càng si mê thêm, dồn cục tánh chất không cần biết trời Phật, điên cuồng mà tưởng là mình người tỉnh, tưởng mình là người thông minh.
Kính thưa quý đạo hữu, tôi mới hành pháp này được 2 năm và tôi cũng được may mắn được bà con cho tôi biết là Đức Thầy Tám về Pháp cho mở khóa sống chung, tôi rất mừng. Trong 2 năm tôi chỉ nghe băng Thầy để nghe lời Đức Thầy giảng. Và ngày hôm nay tôi được gặp Đức Thầy và tôi được lạy Đức Thầy và tôi rất mãn nguyện. Tôi mong cũng được học hỏi ở lời quý vị chỉ dạy, có điều sai lầm mong quý vị tha lỗi cho.
Nhận Pháp thì phải hành Pháp. Càng hành Pháp, càng rõ Pháp, thì mình nắm Pháp để mình tiến hành. Cái đó là điều cần thiết. Có duyên lành gặp, thì phải giữ Pháp để tu. Pháp này là Pháp của chính mình, chứ không có Pháp của người nào hết. Không phải của ông Tám. Mình tu, mình đắc, chứ không người khác đắc. Cho nên là Pháp của chính mình phải thực hành.
Khi tu thiền thời kỳ, con hoặc cháu sinh đẻ có nên lui tới không? Có bị mất điển không? Xin Thầy giải.
Thì chỗ trượt lúc nào nó cũng có ám khí. Khi mà mình vô cái nhà bảo sanh, thấy toàn là cái mùi vị nó nặng trượt cái ốc, thì nó làm mất cái điển thanh của chính mình. Thì các bạn cứ thử thực hành để biết. Nghĩa là thiền thanh nhẹ, tôi thấy ánh sáng, mà ngày mai tôi đi vô nhà bảo sanh, tôi thăm cái tối về thiền mất cái trọi. Tôi cứ vơ vẩn cái mùi hôi ở trong ốc tôi. Nó lắng áp ở trong ốc tôi. Tại sao các bạn nhận thấy được cái mùi hôi rất dễ dàng là nhờ cái pháp luân thường chuyển làm thông, bước vô mấy chỗ đó là cái ô uế nó tấn công trong óc liền, ngửi biết liền, nó thông lắm, hiểu là mình đã hít cái trượt khí vô trong óc liền.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, con xin Đức Thầy chỉ dạy cho con tại sao con cũng tu, con cũng thấy con ngu muội động loạn và tánh hư tật xấu, lại còn thấy nhiều.
Thấy được mới có cơ hội sửa. Càng tu càng thấy được là cái pháp có hiệu lực. Nó mở ra nó mới thấy cái tánh hư tật xấu của nó. Thì lúc đó nó mới nguyện tu, nó sửa. Không thấy được cái tánh thì không có sửa tánh được. Thấy cái tánh hư, thấy cái tánh xấu, thấy cái tánh nóng của mình không có lợi ích cho gia đình, mình phải dập tắt nó, sửa nó. Phải cần thấy mới sửa. Cho nên tu này là khứ trượt lưu thanh, thì tự nhiên nó thấy rõ những cái gì mà tồn tại ở trong đó, nó thấy, nó sửa, thì nó giải ra, thì nó đem lại hòa khí cho gia can, tốt đẹp, gia đình sẽ ổn định ở tương lai.
Đối với đứa con chết vì sanh non, cha mẹ có nên cúng bái và tưởng nghĩ đến luôn luôn hay phải làm sao?
Cái đó không nên cúng. Nó là một thần đồng, nó sẽ chuyển hóa qua cái cửa khác. Nó không có duyên đến với mình thì không có nên thờ, vì nó không có đúng tuổi, không có thờ được. Nếu thờ thì nó thành quỷ, ma quỷ đến với con mình không có đến. Không nên, quên nó đi không sao. Nó không đầu thai vô chung sống với mình, nó sẽ chung sống với người khác, không có lo.
Nhiều người nói cho con biết là lúc mà tham thiền mỗi đêm á, là cơ hội để suy nghĩ về những vấn đề hoặc để thấy rõ hơn. Hay là trong lúc soi hồn là cơ hội ra để suy nghĩ hoặc thấy rõ hơn. Ngoài ra, con hiểu rằng trong lúc thiền định hoặc lúc soi hồn thì niệm để giải tỏa những cái luồng tư tưởng đó. Không biết cái đường lối nào là đúng không? Với đường lối của ông Tám, và con nghĩ về phần con, những cái tư tưởng khác nhau, những cái nhớ về những cái vấn đề khó khăn mà con gặp phải, hay trở lại trong lúc mà thiền định như vậy, cái phần sửa soạn là phần soi hồn, tâm con hướng dễ hơn về bề trên. Như vậy thầy có khuyên con nên đổi ngược lại hay không, và làm cái phần soi hồn sau, và làm cái phần pháp luân và thiền định trước?
Soi hồn và pháp luân cũng đều giải. Tại sao nó luôn luôn kỷ niệm trong óc? Là tại vì mình đã rước nó nhiều vô rồi, nó phức tạp lâu, nó thành cái tập quán nhớ đó. Mình nhờ cái soi hồn giải nó ra, sau này vừa soi hồn nó mê một cái là tất cả những chuyện đời là bỏ, thì chúng ta mới thực tâm hướng về. Người hướng về Chúa thì nó thực tâm hướng về Chúa, người hướng về Phật thực tâm hướng về Phật, không có hướng về cái duyên nghiệp ở thế gian nữa. Chuyện đời ở thế gian, những chương trình này, kế hoạch nọ đều là chuyện đời giả tạm. Vạn sự trên đời là không có sự thật. Nhưng mà nó bị dính líu trong lúc tập quán mà chúng ta đã thâu thập. Rồi bây giờ chúng ta mỗi ngày mỗi soi hồn là khứ trượt lưu thanh, nó giải cái phần đã ra thì nó sẽ ra, nó nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà thấy kể chúng ta có cái nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quân bình, thì tự nhiên nó đánh tan những cái ý niệm đó, và nó không làm bận rộn cho tâm thân của chúng ta ở sau. Thì cái phương pháp soi hồn và pháp luân sẽ giải lần lần, chứ không phải làm một đêm có thể được. Những người mà có cái ý niệm, những kỷ niệm từ nào giờ nó hiện ra rất nhiều, nó hiện ra là cũng như chúng ta quét rác ra khỏi tâm thức. Thế nào nó cũng đi ngang tâm thức chúng ta, rồi một thời gian nào nó sẽ hết trọn lạc, không còn nhớ nữa. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy thanh nhẹ.
Đến đây cũng đã hết câu hỏi rồi, xin
thôi, cảm ơn các bạn.
Anh hội trưởng A La xin có lời cảm tạ quý vị đạo hữu đã đến dự khóa sống chung tại Paris kỳ này, và hôm nay là ngày cuối trong buổi lễ bế mạc. Khóa sống chung là do sự phát tâm của toàn thể bạn đạo, và do đó chúng ta đã có một cơ hội sống chung với nhau. Chúng tôi xin cảm tạ toàn thể quý vị đạo hữu đã có sự hiện diện ở đây, cũng như đã đóng góp từ những nụ cười cho đến những cử chỉ và những sự phát tâm làm việc để khóa sống chung được thành công. Và chúng tôi đã được sống chung cùng cái vị đạo hữu như trong một đại gia đình. Và từ hôm qua đến sáng nay, có những bạn đạo lần lượt ra đi, và như thế đem đi một phần trái tim của chúng tôi, và là một niềm hân hoan rất lớn của chúng ta. Và chúng tôi xin cảm tạ quý vị.
Thành thật cảm ơn anh hội trưởng hội ái hữu của vị Pháp đã thành tâm và tất cả bạn đạo hướng về trung hợp trong buổi họp tâm linh khai triển. Chúng ta đã chung vui hướng về tâm linh. Có nhiều người đã quên hẳn sắc phàm, quên tên tuổi, quên địa chỉ của chính mình, vì chúng ta hướng về tâm linh, hướng về con đường giải thoát. Chúng ta có chung hội tâm linh để học tiến hóa về phần hồn. Cho nên hôm nay cũng là ngày kết thúc, cũng buổi tạ từ của mỗi phần hồn đã thu lượm được sự thanh nhẹ để trở về thực hiện chân tu trong chu trình tiến hóa. Hiện đây xin nhờ bạn đạo đọc cho một cái tám, và người nào hò được lên hò cái bài tạ từ giữa bạn đạo. Tôi đã viết ngày hôm nay.
Hỏi. Hôm nay là buổi kết thúc và tạ từ giữa bạn đạo và bé. Bé có bùi ngùi không?
Thưa, bé rất bùi ngùi. Chỉ nhìn bạn đạo với cặp mắt thương yêu và ước mong các bạn thực tập đứng đắn để sớm đạt đến sự bình an của tâm hồn, mọi người tự động chia tay, mỗi người trở về một hoàn cảnh khác nhau. Sau đây là kệ mà chị Phụng sẽ ngâm cùng các bạn.
Xác xa nhưng tâm chẳng có xa, tùy niệm lục tự trí luyện qua, thân nhẹ tâm tư minh giác thức, thành tâm học hỏi ý chuyển hòa. Ta từ bản đạo các nơi chung vui sum họp mở lời quý thương, thúc tâm khai mở chân đường thành cao sống đồng.
Rối loạn người, người như
nhau. Bạn đạo trước sau cùng chung tu học, cùng trao đổi tình. Về nơi cuộc sống một mình, nhớ thương không bỏ. Nhớ thương không bỏ pháp trình tự tu. Khai triển an du, hồn vui hồn tiến hồn tu hoài hoài. Tự minh khai triển thanh đài, khai thông đời đạo. Khai thông đời đạo rõ vai nợ nần. Tu luyện chuyên cần, tâm giao bình đẳng góp phần dựng xây. Cơ trời sẵn có dịp mai, tuy ra chân lý. Tuy ra chân lý đổi thay thế tình. Chúc tụng đệ huynh bình an thượng lộ pháp trình thực thi. Cảnh trời cao đẹp quy nghi, tâm ta thanh nhẹ. Tâm ta thanh nhẹ tự ghi tiếng lần.
Buổi chung vui kết thúc thì chúng ta cũng tới giờ phải ra đi. Xin cầu chúc mọi người thương lộ bình an và xin bố mãn khoa việc này.